là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu tiềm năng và các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Huyện Trấn Yên chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô.
Hồ Bình Lục ô nhiễm môi trường nặng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xã Văn Phú.
Công an Yên Bái phá thành công các vụ án nghiêm trọng.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa, bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 17 tháng 12, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư, kinh doanh của tỉnh Yên Bái và tỉnh Đồng Tháp với các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện thương mại và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại khẳng định, hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư kinh doanh tạo cơ hội để các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam cũng như các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế tìm hiểu tiềm năng, thông tin thị trường và kết nối với các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái, tỉnh Đồng Tháp cùng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các bên. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cũng khẳng định từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, thói quen tiêu dùng của thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự dịch chuyển từ phương thức mua sắm truyền thống sang trực tuyến. Đồng nghĩa với khả năng giao dịch và bán hàng toàn cầu phát triển theo hướng xuất khẩu trực tuyến là giải pháp giúp doanh nghiệp có hướng đi mới phục hồi sau đại dịch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong những năm qua, được sự quan tâm của chính phủ, các bộ, ban, ngành, trung ương, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái có sự phát triển đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hiện Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 244,7 triệu đô, trong đó xuất khẩu đạt 166,2 triệu đô. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định, trong những năm gần đây, Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính dần được cải thiện. Qua đó khẳng định nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Yên Bái trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách hành chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thông qua hội nghị này là cơ hội tốt để tỉnh Yên Bái quảng bá giới thiệu về các tiềm năng thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin về các nhà đầu tư, thông tin về thị trường, nắm rõ các rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa nhằm giúp doanh nghiệp của tỉnh có giải pháp hội nhập thành công trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp các vấn đề quan tâm giữa Cục Xúc tiến Thương mại, các sở ngành chức năng của tỉnh Yên Bái và tỉnh Đồng Tháp, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và đại diện thương mại tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 17 tháng 12, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và các đại biểu Hội đồng dân tỉnh bầu tại huyện Trạm Tấu đã tiếp xúc cử tri các xã Bản Công, Sa Hồ, Bản Mù và thị trấn Trạm Tấu. Tại buổi tiếp xúc, sau khi tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng dân tỉnh khóa 19, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh một số nội dung như đề nghị Đảng, Nhà nước và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư mở mới các tuyến đường liên thôn, tuyến đường 174 Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu, đẩy nhanh tiến độ làm đường điện, hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các công trình thủy lợi và vấn đề đầu ra cho sản phẩm khoai sọ. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Trạm Tấu nói chung và các xã thị trấn đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời mong muốn các cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu và quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Nghị quyết kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 17 đề ra 35 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021. Nhờ tập trung lãnh đạo đồng bộ các giải pháp nên đến nay đã có 19 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện đạt 6.990 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 24.568 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 41.590 con. Huyện đã hoàn thành trồng 100 ha rừng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,98%, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, song năm 2021, hoạt động của Hội đồng dân huyện Trạm Tấu có nhiều đổi mới. Trong năm, Hội đồng dân huyện và các ban của Hội đồng dân huyện đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề và 12 hội nghị tiếp xúc cử tri tại tất cả 12 xã thị trấn với trên 1.000 lượt cử tri tham dự. Năm 2022, Hội đồng dân huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng dân, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Hội đồng dân huyện, quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng dân với Ủy ban dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tổ chức có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tăng cường tiếp xúc cử tri ở thôn, tổ dân phố, mở rộng đối thoại trực tiếp với cử tri và đổi mới về hình thức và phương pháp tiếp xúc cử tri tại cơ sở. Tổ chức giám sát chuyên đề của Hội đồng dân huyện về việc triển khai thực hiện chi trả chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng dân huyện Trạm Tấu đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng.
Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải khóa 21 đã tổ chức kỳ họp thứ tư đánh giá kết quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải đề ra đều cơ bản đạt. Trong số 33 chỉ tiêu đề ra năm 2021, có 17 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt và có 2 chỉ tiêu về du lịch không đạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2021 đạt gần 638 tỷ đồng, đạt 123,2% so với dự toán tỉnh giao. Năm 2021, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Hoạt động tiếp xúc cử tri 3 cấp được duy trì, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri. Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, duy trì tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát các cơ quan đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết. Tại kỳ họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2022. Tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống cây mới có năng suất cao vào thâm canh tăng vụ. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, sản xuất vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, công tác xóa đói, giảm nghèo, huy động học sinh ra lớp, đặc biệt là tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021, đến nay tỉnh Yên Bái đứng thứ 12 toàn quốc về giảm nghèo với mức giảm trung bình 5,03% trên một năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn ở mức trên 32%. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7%. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tuyên truyền vận động phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động nỗ lực giảm nghèo, đưa việc giảm nghèo trở thành nhu cầu khát vọng của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giúp đỡ được 15.000 hộ nghèo phát triển kinh tế, như hỗ trợ cây giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn ưu đãi, huy động được 15 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đây là tiền đề để tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, có tiềm năng lợi thế trong phát triển lâm nghiệp, do vậy cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế rừng, huyện Trấn Yên còn chú trọng thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy rừng, duy trì độ che phủ rừng đạt 70%, từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Tích cực cùng lực lượng kiểm lâm khu vực và chính quyền địa phương tuần tra bảo vệ rừng là một trong những việc làm thường xuyên của tổ bảo vệ rừng thôn 4, xã Hòa Côn, huyện Trấn Yên. Được phân công quản lý 50 hectare rừng tự nhiên, tổ bảo vệ rừng của thôn đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc tích cực của người dân trong công tác bảo vệ rừng để kịp thời ngăn chặn người dân và các đối tượng từ nơi khác đến xâm hại rừng. Qua đó góp phần cùng xã Hòa Cuông bảo vệ tốt trên 1.400 hectare rừng hiện có. Ông Vũ Đình Thập, trưởng thôn 4, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi thường xuyên được triệu tập về họp, nhất là đối với các mùa phòng cháy và chống cháy. Thế và có huy động, tức là cái tổ bảo vệ tự quản là sẽ đi canh gác, thế và cắt và cử phiên nhau để làm tốt cái công tác phòng chống cháy rừng vào cái mùa hanh hoặc là cái mùa mà thực bì nòm nó chút lá rụng xuống nhiều, là vào mùa thu hoặc mùa đông. Thông qua nhân dân về các cái buổi họp thôn đưa ra tuyên truyền cho bà con nhân dân là hãy nêu cao cảnh giác về cái việc phòng chống cháy rừng. Ý thức phòng chống cháy rừng của người dân ở đây là người ta sẽ tự lo tự quản, thế và tự có trách nhiệm với lại rừng của gia đình và rừng của cộng đồng rất là lớn.
Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói:
trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thì đối với lực lượng quân sự sẽ cùng phối hợp với lực lượng công an xã và với thôn là chia các cái tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng ở dưới cơ sở. Mỗi một thôn là một tổ xung kích. Trong đó để lấy lòng cốt là lực lượng dân quân ở dưới cơ sở và công an, thế và các đồng chí trong ban công tác mặt trận của thôn và bà con nhân dân để là đưa vào cái tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng ở dưới cơ sở, sử dụng cái bốn tại chỗ để mà trong công tác phòng cháy rừng khi phòng cháy chữa cháy rừng khi xảy ra có cháy. Thế nhưng rất nhiều năm qua thì đối với địa bàn xã Hòa Cuông thì cũng không để xảy ra cái tình trạng cháy rừng. Đấy, mà do công tác làm tốt công tác tuyên truyền, hay nữa là cũng ý thức cao của bà con dân dẫn đến mọi việc mà trong những năm qua là không xảy ra hiện tượng bị cháy rừng trong những năm vừa qua.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 63.000 hecta diện tích tự nhiên, với gần 80% là diện tích đất có rừng. Trong đó có trên 11.000 hecta rừng tự nhiên, trên 32.000 hecta rừng trồng. Xác định công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng, huyện Trấn Yên đã tập trung triển khai nhiều biện pháp. Trong đó các xã thị trấn trên địa bàn đã thường xuyên duy trì chế độ trực ban, giao ban, tổ chức lực lượng cảnh giới thường trực 24/24, tuần tra canh gác tại các địa bàn vùng trọng điểm, xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ và sẵn sàng điều động lực lượng cùng dụng cụ tham gia ứng cứu khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, để nâng cao ý thức và năng lực phòng chống cháy rừng cho người dân, cùng với công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về luật lâm nghiệp, huyện Trấn Yên còn tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị như máy thổi gió, máy định vị, sử dụng bản đồ phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Ông Đỗ Văn Hùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên nói:
ngay khi bước vào mùa khô thì đơn vị đã chỉ đạo ủy ban dân các xã xây dựng và kiện toàn các cây ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng, xây dựng cái phương án kế hoạch thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy cháy rừng. Với phương châm phòng là chính, cứu chữa phải kịp thời, nên là những năm qua trên huyện Trấn Yên công tác tham mưu cho chính quyền huyện và chi cục kiểm lâm tỉnh về công tác phòng cháy cháy rừng đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, cụ thể là trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ cháy rừng nào.
Cùng với công tác bảo vệ và phát triển rừng, để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, huyện Trấn Yên còn tăng cường xử lý các vi phạm tới rừng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Trấn Yên đã phát hiện và xử lý trên 20 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó một vụ vi phạm quy định quản lý hồ sơ chế biến lâm sản, 8 vụ chiếm rừng, một vụ vận chuyển lâm sản thiếu thủ tục hành chính và 2 vụ khai thác lâm sản trái phép. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm:
tổ chức thực hiện nghiêm túc cái việc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cái thứ hai là tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trong toàn huyện biết là khi cháy rừng xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là cái môi trường sống của bà con ở cái khu vực mà có cái diễn biến cháy rừng xảy ra. Cái thứ ba là chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an thì tăng cường kiểm tra các cái khu vực trọng điểm và các cái vùng giáp danh giữa các địa phương với nhau để xử lý và ngăn chặn kịp thời những việc khai thác gỗ, phát rừng trái phép trên địa bàn. Thứ tư là nếu khi xảy ra sự cố cháy rừng thì phải huy động được toàn bộ cái lực lượng tại chỗ. Đấy chính là huy động lực lượng 4 tại chỗ để phòng chống chữa cháy rừng.
Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần giúp huyện Trấn Yên duy trì độ che phủ rừng trên địa bàn. Tuy nhiên, để phát triển và tạo sinh kế bền vững từ rừng thì rất cần sự chung tay của toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển và phòng chống cháy rừng.
Sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho đội ngũ cán bộ và lực lượng xung kích của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Trong thời gian một ngày, đội ngũ cán bộ và lực lượng xung kích của xã Hồng Ca đã được truyền đạt các chuyên đề về luật phòng chống thiên tai năm 2013, luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống thiên tai năm 2020, luật dân quân tự vệ, một số nghị định, nghị quyết, chỉ thị và thông tư liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, giới thiệu về mô hình hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã về xây dựng, củng cố và tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Một số kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong ứng phó sập đổ công trình, việc huy động các nguồn lực quỹ phòng chống thiên tai. Theo quy định, đội xung kích cấp xã sẽ là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, công tác ứng phó ngay từ khi có tình huống thiên tai xảy ra, tổ chức tuyên truyền theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những địa điểm có nguy cơ mất an toàn, quản lý sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Chế độ làm việc, chính sách cho đội xung kích, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đội xung kích của xã diễn tập thực hành thực binh tình huống di dời người dân ra khỏi khu vực bị thiên tai. Thông qua buổi tập huấn nhằm xây dựng củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh, phát huy tốt hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp đối với từng loại hình thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hồ Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái xuất hiện tình trạng nước đổi màu đen kịt và bốc mùi hôi thối không rõ nguyên nhân. Nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực này đã kiến nghị lên chính quyền xã mong sớm giải quyết tình trạng này, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hồ Bình Lục, xã Văn Phú có diện tích khoảng 6.000 m2, trước đây phục vụ tưới tiêu cho các thôn Lưỡng Sơn, Văn Quỳ. Sau khi xây dựng khu công nghiệp đã san lấp một phần, diện tích còn lại của hồ khoảng hơn 1 hecta nằm ở vùng đệm khu công nghiệp và kéo từ khu vực cổng A đến khu vực cổng B với chiều dài gần 2 km. Theo người dân sống ở thôn Bình Lục, tình trạng nước hồ chuyển màu đen kịt đã từng xuất hiện nhưng thường biến mất sau khoảng 3 đến 4 hôm. Tuy nhiên lần này tình trạng kéo dài hơn, kèm theo mùi hôi thối rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực này. Trước kiến nghị của người dân, chính quyền xã đã báo cáo lên Phòng Tài nguyên thành phố Yên Bái, phối hợp cùng Cảnh sát Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh xuống thực địa để nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra xác minh, lấy mẫu xét nghiệm điều tra nguyên nhân nhằm sớm giải quyết tình trạng trên.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 260 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khiến 12 người chết, trên 40 người bị thương và thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng. Trong đó, một số tội phạm chiếm tỷ lệ cao là trộm cắp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung điều tra làm rõ gần 250 vụ, đạt tỷ lệ gần 97%, bắt và xử lý trên 460 đối tượng. Trong đó đã điều tra làm rõ 105 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, tăng cường tuần tra vũ trang để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống tội phạm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra các khuyến nghị tạm thời về việc pha trộn và kết hợp vaccine COVID-19 cho cả liều thứ hai và mũi tăng cường. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết vaccine từ 3 nhà sản xuất cũng có thể được sử dụng sau liều vaccine Sinopharm đầu tiên. Điều này được đưa ra sau khi nghiên cứu lớn tại Anh hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của AstraZeneca hoặc Pfizer, sau đó là liều thứ hai là vaccine của Moderna cách nhau 9 tuần, sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn. Tuy nhiên, WHO khẳng định các khuyến nghị sẽ được xem xét lại sau khi có thêm dữ liệu. Ngày 16 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết, tính đến ngày 16 tháng 12, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng hơn 9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 225.000 người tử vong. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi kêu gọi tăng cường khả năng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở lục địa đen để đạt được mục tiêu có đủ vaccine tiêm chủng cho các nước trong khu vực. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cũng kêu gọi các nước châu Phi tăng cường cải thiện hệ thống y tế để đối phó với sự lây lan của biến chủng Omicron. Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngân sách dành cho quốc phòng năm 2022 sẽ tăng năm thứ 10 liên tiếp, đưa một mức kỷ lục mới khoảng 5,4 nghìn tỷ yên, tương đương 48 tỷ đô la Mỹ. Trong số 48 tỷ đô la Mỹ có khoảng 89 triệu đô la sẽ được chi cho phát triển và nghiên cứu các máy bay không người lái, trang bị trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu từ khoảng cách xa. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ dành khoảng 350 triệu đô la Mỹ để chuyển đổi tên lửa dẫn đường của lực lượng phòng vệ mặt đất thành tên lửa hành trình tầm xa, có thể phóng từ tàu khu trục và máy bay chiến đấu. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng ở nước này. Trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng ở Nhật Bản là một nữ nhân viên của cơ sở cách ly gần sân bay quốc tế Kansai ở tỉnh Osaka, nơi có 3 người nhiễm biến thể Omicron đang tạm trú. Nữ nhân viên này chưa từng đi ra nước ngoài nên nhiều khả năng có sự lây nhiễm trong cơ sở cách ly này. Nữ nhân viên có biểu hiện từ ngày 8 tháng 12 nhưng vẫn tiếp tục đi làm do triệu chứng nhẹ. Cô đã làm xét nghiệm PCR ngày 13 tháng 12 sau khi xuất viện và có các triệu chứng như cảm lạnh và mệt mỏi khi làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên này dương tính với virus SARS-CoV-2 và kết quả giải trình tự gen cho thấy cô đã nhiễm biến thể Omicron. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ tiếp tục mở rộng quy mô dù Nga muốn hay không, đồng thời khẳng định khối quân sự này không gây ra bất cứ mối đe dọa nào. Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định việc Ukraine có gia nhập NATO hay không sẽ phụ thuộc vào các quốc gia thành viên và lãnh đạo khối, không liên quan đến Moscow. Ông cũng nhấn mạnh NATO đang tích cực hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và đây không phải là mối đe dọa đối với Nga.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chelsea bị Man City và Liverpool nới rộng khoảng cách sau khi để Everton cầm hòa ở vòng 17 ngoại hạng Anh. Chỉ 4 phút sau khi Man mở tỷ số cho đội chủ nhà, Gerrard Blanquet gỡ hòa trong một tình huống cố định. Nỗ lực chạm bóng ở góc hẹp của cầu thủ này giúp Everton giành được một trận hòa trên sân khách trước Chelsea. Việc phải chia điểm với Everton khiến Chelsea bị hai đối thủ cạnh tranh vô địch là Man City và Liverpool nới rộng khoảng cách. Vượt qua Newcastle với tỷ số 3-1, Liverpool đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh cán mốc 2.000 chiến thắng ở giải vô địch quốc gia. Tối 16 tháng 12 giờ Việt Nam, trang chủ MU thông báo trận đấu giữa Quỷ Đỏ và Brighton thuộc khuôn khổ vòng 18 ngoại hạng Anh đã chính thức bị hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tiếp theo là những tin chính của chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay. Ban lãnh đạo Barcelona đã chấp nhận để tiền vệ Frenkie de Jong ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Mức giá mà Blaugrana mong muốn là 90 triệu euro. Một con số được đánh giá là xứng đáng dành cho tiền vệ người Hà Lan. Man United đang là một trong đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của De Jong. Con số 90 triệu euro được dự báo sẽ không làm khó được Quỷ Đỏ. Chủ tịch Roman Abramovich đã lên kế hoạch mua lại tuyển thủ Bỉ Eden Hazard từ Real Madrid. Thương vụ này được dự báo sẽ không gặp nhiều trở ngại khi kiền kiền trắng xác định Hazard không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Liverpool muốn thay thế Sadio Mane bằng tài năng đang lên của bóng đá Brazil Vinicius Junior. Tuy nhiên, Real Madrid đã không dễ dàng nhả chân sút 21 tuổi khi anh được đánh giá là trụ cột trong giải Ngân Hà thế hệ tiếp theo. Bất chấp sự quan tâm từ Benfica, hậu vệ Samuel Umtiti khẳng định anh muốn ở lại Barca. Tuyển thủ Pháp được cho là đã từ chối đàm phán với đội bóng Bồ Đào Nha sau khi xác định sẽ ở lại Nou Camp để chiến đấu cho một vị trí chính thức. Trung tâm nghiên cứu thể thao thế giới vừa bình chọn hậu vệ David Alaba là cầu thủ xuất sắc của năm 2021. Xếp sau anh là hai trung vệ khác gồm Ruben Dias và Milan Skriniar. Không rõ tiêu chí cụ thể của trung tâm này, nhưng chắc chắn những kết quả này đang mang lại bất ngờ khi ba cái tên đứng cao nhất đều là các hậu vệ và những gì họ thể hiện cũng chưa thực sự thuyết phục giới hâm mộ điệu. Alaba thi đấu rất ấn tượng ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, đồng thời thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh hàng thủ Real. Alaba hiện có 2 bàn thắng cho Real, trong đó có một bàn anh ghi trong trận thắng Barca 2-1. Nhưng việc anh thắng một giải thưởng khá uy tín như tổ chức này thì rõ ràng vẫn để lại nhiều tranh cãi. Tay vợt nằm trong top 4 thế giới là Caroline Pliskova không thể góp mặt tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022 do chấn thương tay. Caroline Pliskova gặp chấn thương tay phải trong quá trình luyện tập một ngày trước đó. Tay vợt người Cộng hòa Séc đã gửi tin không vui đến người hâm mộ, xác nhận buộc phải dành thời gian nghỉ ngơi nên không thể thi đấu tại Australia Open 2022. Giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Càng bất ngờ hơn khi chủ nhân quả bóng vàng 2021 Lionel Messi chỉ đứng thứ 24 trong cuộc bầu chọn. Có lẽ việc không có nhiều danh hiệu trong màu áo câu lạc bộ nên anh bị đánh giá thấp. Barca của anh bị loại từ vòng 1/8 Champions League mùa trước, hụt hơi tại La Liga và chỉ có cúp nhà vua làm danh hiệu an ủi. Với những đóng góp của mình không chỉ trong sự nghiệp thể thao, tay đua người Anh Lewis Hamilton đã được quê hương mình tôn vinh một cách xứng đáng. Niềm vui đến với Lewis Hamilton chỉ một ngày sau khi anh nhận thất bại trong cuộc đua vô địch. Tay đua 38 tuổi vào hôm qua đã chính thức được phong tước hiệp sĩ Hoàng gia Anh. trong một buổi lễ được tổ chức ở cung điện Windsor. Anh là tay đua công thức 1 thứ 4 được phong tước hiệu này. Sau Sterling Moss, Jacques Stewart và Jack Bradham. Không chỉ nổi tiếng với vai trò là một tay đua, Hamilton còn được biết tới với những hoạt động hỗ trợ người da màu trong việc hòa nhập với xã hội. Anh đã lập ra Ủy ban Hamilton nhằm giúp đỡ các tay đua da màu và cải thiện môi trường làm việc của họ tại các đội đua.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-11 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.